Kính Sơn, có 500 chúng mà ít người thưa hỏi, thì Hoàng Bá mới sai sư để đến Kính Sơn và bảo ông đến đó làm thế nào. Ở đây là ngày Hoàng Bá, ngài muốn sư đến Kính Sơn, nhưng mà rồi ngài cũng muốn thử coi, nghĩa là khi mà ngài có cái cách gì, cái khéo gì, nhưng mà đến đó để mà ứng dụng. Cho nên rồi sai ngài đến Kính Sơn thì ngài mới bảo vậy, chứ ông đến đó ông sẽ làm thế nào. Thì sư mới thưa, con đến đó thì sẽ tự có phương tiện. Nà, mình thấy cái chỗ mà của các ngài đáp, tức là sao? Không giống như mình, không? Bởi vì đây á, là ngài thật sự có cái chỗ sống, nghĩa là luôn luôn của ngài rồi, cho nên là không có một cái khuôn mẫu sắp đặt trước, không có khuôn mẫu cố định. Đến đó thì gặp dịp thì ứng dụng thôi. Còn mình là có cái khuôn trước, cho nên là đưa ra cái khuôn trước. Nhưng mà đưa ra khuôn trước thì sao? Thì không phải là cái chỗ sống sáng tạo. Cho nên rồi nếu mà gặp dịp mà nó không đúng cái khuôn đó thì sao? Thì lúng túng, phải không? Cho nên giống như là hai chú tiểu mà hai thì dưỡng kế bên đó, phải không? Như là chú tiểu mà đi ra và chú tiểu kia thử đó, hỏi chú đi đâu đó, chú nghĩa là sao? Chân bước đâu rồi tôi đi đó, phải không? Thì cái chú tiểu kia đáp không được, phải không? Về hỏi ông thầy, thì ông thầy thì mai thì con ra con canh, nếu mà nó nói vậy thì con hỏi nó vậy, nếu không có chân thì đi đâu? Thì đó là có cái khuôn trước, phải không? Đặt cho một cái khuôn trước. Nhưng mà khi mà ra hôm sau canh ra thì hỏi vậy, chứ bữa nay chú đi đâu? Thì chú tiểu kêu này gió thổi đầu thì đi đó, thì qua cái khuôn lại đâu còn cái khuôn đó nữa, thì cũng đáp không được luôn, phải không? Đó, bởi vì có cái khuôn. Cũng như là ngày Đặng Ấn Phong mà đến chỗ ngài Thạch Đầu cũng vậy, phải không? Đặng Ấn Phong đến chỗ Thạch Đầu đi vòng, đi nhiễu quanh vòng cái vòng cái gậy, hỏi đây là tông gì, thì ngài Thạch Đầu ngài đáp là trời xanh, trời xanh. Thì ngài Đặng Ấn Phong ngài đáp hết được. Trở về gặp Mã Tổ, thì Mã Tổ hỏi ông đến đó là sao, thì ông ngài thực lại. Thì Mã Tổ hỏi gì, thì sao ông không ngay lúc đó, thì khi mà Thạch Đầu hỏi trời xanh, trời xanh á, thì ông hư lên hai tiếng đó. Thì ngài học được cái đó rồi, phải không? Thì kỳ sau đi tới cũng vậy, thì tới đi vòng quanh vòng cái vòng cái gậy, chú hỏi là tông gì, thì lúc này ngài Thạch Đầu ngài không nói trời xanh nữa, ngài liền hư ngài đi, ngài đáp trước rồi thì ai cũng không đáp được luôn. Cho nên trở về gặp Mã Tổ, thì Mã Tổ mới bảo ta đã nói với ông là đường Thạch Đầu trơn rồi đó. Thì như vậy đó là để cho thấy rõ, nghĩa là có chỗ sống thật á, thì từ nơi chỗ sống mình ứng dụng ra tùy thời tùy lúc, chứ không có cái khuôn đặt sẵn. Còn có khuôn đặt sẵn đó là nhiều khi là bắt chước, không có cái sáng tạo. Cho nên đây thì ngài nói là con đến đó sẽ tự có phương tiện. Thì sư đến Kính Sơn, mang hành lý lên pháp đường gặp Kính Sơn. Tất nhiên là đúng ra theo cái phép tắc á, thì đến thiền viện thì phải vào nhà khách, rồi thì để hành lý đó, rồi chi khách rồi mới thông báo, rồi mới lên gặp Hòa Thượng Đàng Hoàng. Còn ở đây là đi vô là mang đồ bị cụ bị rồi đó, đi thẳng lên pháp đường luôn. Cho nên gọi là mang hành lý lên pháp đường đó, gặp Kính Sơn. Thì ngài Kính Sơn vừa ngẩng đầu lên, thấy không biết ông này là ông đâu đó, ta vừa ngẩng đầu lên thì sư liền hét cái liền đó. Thì vậy là sao? Cho nên là ngài Kính Sơn ngài toan ngài mở miệng không biết nói gì đó, hỏi hay gì đó không biết, mới vừa mở miệng cái thì ngài phải táo và đi ra luôn. Vậy thì nói gì được đây? Cho nên mới thấy rõ cái nhạy bén của ngài, không? Nghĩa là vừa ngẩng đầu lên thì ngài đã sao? Ngẩng đầu lên thì ngài đã biết rồi. Cho nên ngay khi vừa ngẩng đầu lên đó thì ngài liền hét thôi. Còn gặp mình thì sao? Thấy ngài ngẩng đầu lên phải đợi coi ngài hỏi gì đó, phải không? Đợi hỏi gì đó thì mới trả lời. Thì như vậy tức là sao? Tất nhiên là còn theo đuôi. Còn đây vừa thấy ngẩng đầu là biết ngẩng đầu chắc muốn nói gì rồi, cho nên vừa thấy ngẩng đầu lên là hét liền rồi. Rồi thì ngài Kính Sơn ngay đó thì tức là mới định là mở miệng coi hoặc là hỏi ai gì đó, thì ngay vừa định mở miệng thôi thì ngài liền phải tay áo đi thôi. Đó. Còn gặp như mình thì cũng vậy thôi, chắc tôi phải đợi ngài mở miệng hỏi cái gì đó để mà trả lời, còn ngài không cần, phải không? Vừa mở miệng người ta cũng biết rồi, liền phải áo đi thôi. Đó. Thì trong đó mới có vị tăng, bèn có vị tăng hỏi chính sơn, vị tăng ấy vừa rồi đó là có ý nghĩa gì, liền hét hòa thượng. Ông tăng đó đó, ông có cái ý nghĩa gì ông hét hòa thượng như vậy? Thì kính sơn mới bảo, vị tăng này á là từ trong hội Hoàng Bá đến, ông cần biết chăng hãy hỏi y. Sau đó năm trong chúng ở kính sơn hơn phần nửa giải tán, tức là theo ngài. Thì như vậy mới thấy tại sao mà ngài kính sơn á lúc đó ngài cũng không có trả lời, thấy không? Ngài mới bảo đây là vị tăng từ trong cái hội Hoàng Bá đến, thì ông cần biết á thì hãy hỏi đấy y thôi. Cho nên đây là những cái mà gọi là trong nhà thiền mới có thôi, ông ngoài khó có nổi. Bởi vì đây á, ông muốn biết, thấy không? Ông muốn biết cái chỗ đó thì sao? Thì ông phải đến thôi. Đến chỗ đó thì tự biết thôi, chứ không thể hỏi người khác. Cho nên ở đây á, thì ông muốn biết thì ông hỏi y thôi, chuyện đó dễ dàng. Chứ hỏi ta chứ. Ông muốn biết y có cái ý nghĩa gì thì ông cứ hỏi y thì biết rồi. Thì vậy là phải đến chỗ đó rồi biết thôi. Một hôm Phổ Quá ở trong phố đến xin chiếc áo dài, mọi người mới đem cho thì Phổ Quá đều chẳng nhận. Sư mới sai viện chủ mua một cái áo, một cái quan tài. Thì Phổ Quá về tới, sư mới bảo ta mai cho ông chiếc áo dài xong rồi. Phổ Quá liền tự vác đi quanh phố mới la to, Lâm Tế mai cho tôi chiếc áo dài rồi, tôi sẽ qua cửa đông chết. Thì người trong phố mới đua nhau theo xem. Phổ Quá mới bảo hôm nay tôi chưa chết, ngày mai tôi sẽ qua cửa nam chết. Đó. Thì ba ngày như thế cho nên mọi người đều hết tin. Đến ngày thứ tư không còn ai theo xem nữa, một mình ngài đi ra ngoài thành, mới tự chui vào trong quan tài, rồi nhờ người đi đường đậy kín lại. Điền đó tiếng đồn mới lan xa, người trong phố đua nhau tới mở quan tài xem, thì bèn thấy ngài toàn thân đã thoát. Chỉ nghe ở trong hư không tiếng linh nó vang xa xa dần rồi mất rồi. Đây là nói về cái đoạn của ngài Phổ Quá, ngài tịch, thấy không? Tất nhiên là khi tịch đó, thì ngài đi ra phố xin chiếc áo dài, mọi người tưởng đâu thiệt mua đem áo dài cho, nhưng mà ngài không có nhận gì hết. Thì ngài Lâm Tế ngài biết ý rồi, cho nên đây để cho thấy rõ thầy trò đã biết ý hết rồi. Thì ngài Lâm Tế ngài mua, kêu ông viện chủ đó mua sẵn cái quan tài để sẵn đó, khi ngài Phổ Quá về thì ngài nói là ta mai cho ông chiếc áo dài xong rồi. Tức là đưa cái quan tài, thì ngài Phổ Quá mới vác đi quanh phố đó, mới la to là tôi Lâm Tế là mai cho tôi chiếc áo dài rồi, tôi sẽ qua cửa đông mà chết đó. Thì như vậy, nói như vậy đó để cho mọi người đua nhau để mà đến xem. Nhưng mà qua cửa đông thì ngài nói tôi chưa chết. Thì như vậy đó là những cái mà để cho thấy rõ, để mà mình kinh nghiệm, thấy không? Ngài Phổ Quá coi như thực ra đúng ra thì cũng là một vị mà tái lai rồi, cho nên để mà trợ duyên cho ngài Lâm Tế. Do đó mà khi mà ngài ở trước nơi cái ngôi chùa này á, thì đợi ngài Lâm Tế thôi. Ngài Lâm Tế đến á thì ngài trợ duyên cho ngài Lâm Tế, tức là sao? Bởi vì ngài Lâm Tế ban đầu á thì chưa ai biết nhiều, cho nên ngài trợ duyên. Trợ duyên khi mà đã người ta biết nhiều rồi, cái sự giáo hóa nó được nó là rộng rồi, thì ngài liền tịch. Đó. Cho nên ngài Phổ Quá có những cái hành động mà mình nói giống như là có thần thông rồi đó, thấy không? Đặc biệt. Thì ở đây ngài, nếu mà như cái người thường phe phang á, để cho người ta mà gọi là tôn trọng kính lễ mình á, thì hôm nay là tôi sẽ ra cửa đông tịch nè, mọi người sẽ theo tôi ra đó, thấy không? Thì ta ra ùn ta kéo ra đông như vậy đó, mình mà chung vô quan tài mà tịch cái thì thôi, nghĩa là ta đồn ra thì biết mấy tôn như là bậc thánh rồi, phải không? Nhưng mà ngài đâu có làm vậy. Thành ra cái người Bồ Tát thứ thiệt thì không có làm như vậy, phải không? Còn thứ giả thì mới làm như vậy. Làm đó là để chi? Để nghĩa là Thứ nhất là mở mắt người ta, thứ hai nữa là đưa mình lên, phải không? Đưa mình lên. Còn ở đây á, làm vậy giống như như gạt đây thôi, ba bữa vậy thôi, ai ta hết tin. Bữa nay tôi ở đây tịch, tôi kéo ra là cái ô tôi chưa tịch. Mai tôi mới qua cửa kia tịch, thì người ta cũng còn tưởng thiệt. Bữa hôm sau kéo ra thì người ta nói, bữa nay tôi cũng chưa tịch nữa. Thì có chừng ba bữa vậy ta hết tin rồi, thấy không? Thì như vậy nếu như người thường á thì đâu có dám làm vậy. Làm vậy là coi như giống như làm ta mất lòng tin của mình rồi, thì nó mình mất uy tín sao, thấy không? Nhưng mà ở đây á thì ngài không phải, ngài làm có ý của ngài, thấy không? Cho nên để ta hết tin rồi á, rồi từ ngày bây giờ đi mình ra đó, mới chung vào quan tài vậy thôi, rồi cái mượn người đi đường úp lại vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì người ta mới đồn. Úp lại thì đồn, bây giờ ta kéo tới rồi xem á, thì mới thấy là ngài đã tịch rồi. Tịch rồi á, nhưng mà rồi nghe cái tiếng rồi giống như toàn thân nó thoát đi hết á, cho nên nghe tiếng linh xa xa vang dần thôi. Thì như vậy thì thấy rằng đây là bậc thánh trong bài thường, thấy không? Nhưng mà nếu mà bậc thánh mà thể hiện mà như nghĩa là làm thần thông đồ để mà cho người ta tin theo kiểu thần thông đó là dễ gạt người ta, phải không? Cho nên không phải làm như vậy. Nhưng mà ở đây thì ngài đã trợ duyên cho ngài lâm tế đã xong rồi, thì bây giờ ngài tịch, phải không? Tịch nhưng mà không phải là bày ra cái thuật này thuật kia để mà cho người ta theo. Cho nên nếu mà mình hiểu cho kỹ chỗ này thì mới thấy rõ, ai mà bày ra cái thuật này thuật kia để cho ta theo đó thì phải xét lại, không? Phải xét lại coi cái đó thứ thiệt hay thứ giả. Bởi vì có thuật này thuật kia lạ đó, làm cái lạ để cho ta theo mình thì cái đó chưa phải. Cho nên ở trong sử mình đọc mình thấy rõ nhiều vị, phải không? Nếu mà nhất là vị Bồ Tát, các vị thánh mà ta thiện mà lỡ mà có lộ ra tung tích rồi thì sao? Lỡ mà lộ ra tung tích rồi á thì ta đi liền chứ không có để ở đó. Phải không? Đó. Cũng như ngài Đặng Ân Phong đó, khi mà đi gặp mà cái hai bên quân đang dàn trận đánh nhau đó, phải không? Hai bên dàn trận đánh nhau thì ngài mới muốn cứu ở đó, cho nên ngài mới phóng cây gậy lên, cái ngài bay lên trên không rồi đó. Thì hai bên thấy vậy là lo nhìn nó đó, rồi ngay đó thôi hết cái tâm chém giết nhau, thấy chuyện lạ. Nhưng mà khi mà ngài thấy làm được cái chuyện đó rồi thì ngài nói như vậy thì trái với cái lời dạy của Phật rồi. Phật là không cho hiện thần thông vừa bãi, phải không? Cho nên như vậy thì ngài mới vào núi Ngũ Đài để ngài tịch liền. Cho nên khi mà lộ rồi thì người ta tịch liền. Còn mình cứ ở đó mà để bài để mà cho người ta theo đó thì không phải là thứ thiệt. Còn hơn nữa là còn bài cái thuật này thuật kia để mà quyến rũ người ta thì cái đó phải coi lại. Thì đó là để cho mình thấy rõ cái ý nghĩa trong này. Thì như vậy thì đây là xong cái phần lâm tế nghĩa lục, nhưng mà còn phần cái phụ nữa, còn phần phụ lục nữa, thành ra cái phần kỳ sau học một kỳ nữa thì mới hết cái phần lâm tế nghĩa lục này. Nguyện em công đức up. Jump.